Tyler the calendum tan tarivan, Jesu gan tylam from yan. Badong bin lam chakum yau tavui ha. Night to tylam ai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại. Do một vụ tinh linh bằng ái của thực hiện tại Ireland, chúng tôi ưu ái kích gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa để do ông mục sư Dương Sáu cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay đến cùng với quý vị về đề tài Như người cha tốt. Thưa quý vị và các bạn, Suman Kit đã kể một câu chuyện về ông Jonah đã bị cá nuốt và ở trong bụng cá 3 ngày cho một lớp nhi đồng nghe. Sau đó các em thảo luận làm cách nào để được ra khỏi bụng cá nếu bị cá nuốt như ông Jonah. Có 3 ý kiến được đề cập đến. Một là tôi sẽ nổi lửa đốt, cá bị nóng và khói, sẽ ho và tống tôi ra khỏi miệng. Em thứ hai trả lời rằng tôi sẽ thọc cái lưỡi con cá, nó sẽ khạc tôi ra và tôi được vang ra khỏi miệng cá. Em thứ ba đưa ý kiến khác biệt hơn. Tôi sẽ cầu cứu ba tôi và chờ đợi ba tôi tìm cách đem tôi ra khỏi miệng cá. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đơn sơ nhưng quả thật là một phước hạnh cho em bé kia đã biết trông cậy vào cha của em. Và đó là phước hạnh cho gia đình nào có con cái và con cái đó nghĩ đến người cha. Hôm nay là ngày Father's Day, ngày tri ân phụ thân, để nhắc nhở cho mỗi người làm con phải nhớ đến ơn nghĩa sinh thành, công khó dưỡng dục của phụ thân. Làm con phải xét thiệt hơn ơn cha nghĩa mẹ tiền nhân giúp mình. Ơn nam khó nhạp công tình, vì thương con cái quên mình vì con. Làm con thảo hiếu cho tròn, phụng dưỡng cha mẹ Chúa còn ghi công. Toàn bộ trong Thánh Kinh diễn tả một hình ảnh duy nhất về Đức Chúa Trời là một người cha yêu thương. Đồng thời một hình ảnh khác của Thánh Kinh cũng đề cập đến phàm nhân là một người con bướng bỉnh, và hiệu quả của sự bướng bỉnh của con người cùng kết quả tình thương của Đức Chúa Trời đưa đến sự chết của Đức Chúa Giêsu trên cây thập tự giá. Thưa quý vị và các bạn, không có sự đau lòng nào sánh bằng sự đau lòng của người cha khi có người con bướng bỉnh. Sử chép rằng khi vua David trị vì quốc gia Israel tại Jerusalem, thì thái tử Absalom mưu đồ đại loạn để đoạt ngôi vàng. David phải chạy trốn khỏi Jerusalem. Những tướng lãnh trung thành ráo riết chống trả, và cái cục Absalom đã phải trả giá cho cái tội phản quốc và bạo nghịch với cha. Ta hãy nghe tâm trạng đau xót của David khi hai tên Absalom chết. Vua rất cảm thương, bàn lên lầu cửa và khắp. Người vừa đi vừa nói rằng: "Ôi Absalom, con trai ta, Absalom, con trai ta, con trai ta, ước chi chính ta chết thế cho con. Ôi Absalom, con trai ta, con trai ta." Không có sự hồi hộp hãi hùng nào bằng sự hồi hộp hãi hùng khi chờ đợi điện thoại reo và biết rằng con cái mình đang gặp nguy hiểm. Phần lớn giới trẻ ngày nay đang sống trong một thế giới đầy nguy hiểm. Gần 1 triệu gái vị thành niên mang thai mỗi năm, và tỷ lệ nam nữ tự tử trong lứa tuổi vị thành niên gia tăng gấp đôi kể từ nhiều năm trước đây. Mỗi năm gần 500,000 học sinh trung học bỏ học, và mỗi năm gần 1 triệu học sinh trung học được cho phép tốt nghiệp ra trường, nhưng kiến thức của họ không có được đầy đủ để trang bị cho cuộc đời vững chãi. Hơn 50,000,000 người Mỹ tiếp tục hút sách và vi trùng AIDS thao túng hầu như khắp nơi trên địa cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, có 6 triệu trường hợp thuộc bệnh AIDS và khoảng chừng 18 triệu trường hợp khác bị vi trùng AIDS nhiễm độc bởi HIV. Nếu là một người cha biết nhận thức phần nào về sự tệ hại của xã hội và nghĩ đến tương lai cho con cái, thì làm sao tránh khỏi được sự hãi hùng, hồi hộp cho con cái của mình, vì chúng đang sống trong một môi trường bất thuận lợi và nguy hiểm. Và nếu quý vị là một người cha của một hay nhiều đứa con đang trong tình trạng nguy hiểm bởi thuốc, bởi rượu, bởi xì ke ma túy hay bệnh AIDS, hoặc ngỗ nghịch phản trắc, hoặc bán súng giết chết lẫn nhau trong trường học, há quý vị không đau lòng sao? Há quý vị không sẵn sàng nếu có thể được liều chết để cứu vớt con mình sao? Vua David nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng phải bó tay mặc dầu ông muốn chết thế cho con mình. Chỉ còn một việc là ngồi chờ, cầu nguyện và trông đợi như Đức Chúa Trời đợi trông. Trong Thánh Kinh Tân Ước, Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện về Đức Chúa Trời như một người cha có đứa con phá của. Nó đòi cho được phần gia tài nơi cha nó. Nó tóm thâu hết phần của nó rồi đi đến phương xa, tiêu xài phung phí trác táng. Ở nhà, người cha ngồi tựa cửa ngóng trông con. Người cha nhớ nhung, lo lắng, hoài mong và cầu nguyện. Dầu cho người cha đau lòng xót thương con mình, nhưng không thể làm gì được hơn nữa ngoại trừ ngồi trông đợi tin tức đứa con hồi quy cố gia. Hình ảnh này là hình ảnh của Đức Chúa Trời như một người cha chờ đợi những người con bướng bỉnh, lạc loài, hư mất, quay bước hồi gia. Người ta thuộc chuyện về người đàn bà kia bị bệnh AIDS đang nằm chờ chết. Một vị tu sĩ tuyên quý đến thăm và an ủi bà, nhưng vô hiệu vì bà ta khẳng định rằng bà ta là con người hư mất. Bà nói: "Đời tôi hư hỏng và ngay cả những người sống bên tôi thải đều tuyệt vọng. Bây giờ tôi sắp sửa đi vào quả ngục. Tôi không còn hy vọng gì cả." Vị tuyên quý nhìn thấy một bức tranh của người con gái để trên đầu tủ. Vị tuyên quý hỏi bà: "Hình này là của ai?" Người đàn bà đang tuyệt vọng nghe vị tiên quý hỏi, bỗng nhiên bà ta tươi cười và vội vã trả lời: "Cô gái kia là con quý của tôi đó, nó là của quý của tôi đấy." Nghe vậy, vị tiên quý nói: nếu nó gặp rắc rối khó khăn hoặc làm điều gì lầm lỗi, bà có vui lòng thương yêu nó và tha thứ cho nó chăng? Người đàn bà òa lên khóc và nói một cách mạnh dạn: dĩ nhiên là tôi làm mọi điều vì nó. Nhưng tại sao ông lại hỏi như vậy? Vì nó là con gái của tôi mà. Vị tiên quý nhẹ nhàng giải thích: bởi vì tôi muốn cho bà nhận thức rằng Đức Chúa Trời cũng có một bức hình của bà trên đầu tủ của Ngài, nghĩa là Ngài sẵn sàng tha thứ và yêu thương bà và làm mọi điều vì cớ bà. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có tin tưởng như vậy chăng? Tôi nghĩ rằng còn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời nào mà quý vị đặt cái niềm tin nơi Ngài. Có một người kia thường nằm mơ thấy Đức Chúa Trời chạy theo sau ông ta và trên tay cầm một tờ giấy. Ông ta nghĩ rằng cả cuộc đời mình đều bị Đức Chúa Trời theo dõi, cho nên ông tin rằng tờ giấy mà Đức Chúa Trời nắm trong tay đó là một án lệnh kết tội ông ta. Sau khi ông ta tiếp nhận Chúa, ông ta nói rằng: bây giờ tôi nhớ lại quá khứ trong giấc mơ của tôi. Tôi mới nhận thấy rằng tờ giấy Đức Chúa Trời nắm trong tay Ngài không phải là một án lệnh kết tội, mà là một lệnh ăn xá tội lỗi của tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như tôi đã nói, còn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời nào mà quý vị tin tưởng. Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta là Đức Chúa Trời nhân từ chờ đợi, Đức Chúa Trời kiên nhẫn trông chờ những người con bướng bỉnh, những người con lỗi lầm, sa đọa, biết hối lỗi, quay về cố gia. Ngài sẽ sẵn sàng ăn xá mọi tội phạm trong ăn sủng của Ngài. Không có sự thương tâm đau lòng nào hơn đối với người cha khi con mình ngỗ nghịch, bướng bỉnh, gạt gẫm và đi hoang. Nhưng tình thương của người cha luôn luôn mong chờ con mình hồi gia và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm. Người cha tốt là người cha đầy tình thương và tha thứ. Xã hội văn minh ngày nay có nhiều cạm bẫy có thể làm tan vỡ tình cảm trong nhiều gia đình. Cha mẹ bị tổn thương, con cái bị tổn thương và hạnh phúc của vợ chồng bị tổn thương, tan vỡ. Nhưng mỗi gia đình luôn có hy vọng nếu gia đình đó có sự hiện diện của tinh thần tha thứ và tình yêu thương trong Chúa. John R. Aurelio, tác giả quyển sách Colors, là màu sắc, ông diễn tả cái bối cảnh về Đức Chúa Trời trong hai khía cạnh như vậy. Trong ngày thứ sáu của tuần lễ tạo thế, Đức Chúa Trời tạo dựng Adam, người cha đầu tiên, và Eva là người mẹ đầu tiên. Qua ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ ngơi. Adam và Eva xin Đức Chúa Trời một cái gì đặc biệt để kỷ niệm ngày sinh nhật của hai người. Đức Chúa Trời kéo cái ngăn ở trong tủ kho báu của Ngài và lấy một đồng tiền vàng. Trên đồng tiền được viết chữ love, là tình thương, rồi trao cho Adam. Qua ngày thứ 8, Adam và Eva phạm tội. Trước khi hai người lìa khỏi vườn Eden, họ cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ điều gì để bảo đảm rằng Đức Chúa Trời không bỏ rơi họ. Đức Chúa Trời hỏi Adam: ngươi còn giữ đồng tiền vàng chăng? Adam thưa: nhưng trên đồng tiền vàng đó đã viết chữ lơ và tình là tình thương, mà chúng con đã đánh mất tình thương rồi, làm thế nào chúng con tìm nó lại được? Đức Chúa Trời bảo Adam: hãy lật qua phía bên kia đồng tiền. Adam lật qua và nhìn thấy trên đồng tiền đã viết sẵn chữ forgiveness, tức là sự tha thứ. Và tác giả kết luận: nơi nào không có tình thương thì cũng không có sự tha thứ, và nơi nào không có sự tha thứ thì cũng không có tình thương. Vua David đã diễn tả tình thương sâu nhiệm là tinh thể của tình thương Đức Chúa Trời như sau: hỡi Đức Chúa Trời, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết tư tưởng tôi. Chúa xét nẻo đường và sự nằm ngủ tôi, quan biết các đường lối tôi. Lời chưa ra khỏi trên lưỡi tôi Kìa, Chúa đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước. Đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự trí thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi. Cao đến nỗi tôi không vói kịp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời như là một người cha tốt. Ngài thông cảm và thông suốt mọi việc hoặc nhỏ hoặc lớn của từng cá nhân một. Mỗi cái ý định chưa thành lời, Chúa đã thông suốt. Mỗi cái nhúc nhích chưa lay động thì Chúa đã nhìn thấy thấu rồi. Thưa quý vị và các bạn, thỉnh thoảng chúng ta có nghe một vài người cha nói với con cái rằng: mày không còn là con của tao nữa. Điều này sẽ không thể xảy ra được đối với Đức Chúa Trời. Và tôi hy vọng rằng nó cũng không thể nào xảy ra cho bất cứ ai trong chúng ta. Vì nơi nào có sự hiện diện của tình thương thì nơi đó phải có sự tha thứ. Để kết luận, tôi xin kể câu chuyện sau đây của ông James W. Moore, kể về câu chuyện David Leroy khi còn nhỏ sống với cha mẹ tại Jabin River, Louisiana. Cha của David làm chủ một cửa tiệm thực phẩm trong một phố nhỏ. Họ dành dụm nhiều năm nên có một số tiền để mua một chiếc xe Buick đời 1928 mới toang. David được 11 tuổi. David thích lái xe chạy chung quanh vườn và trước sân. Buổi sáng kia, mẹ của David bảo bà cần lấy quần áo đi giặt. David muốn giúp mẹ nên nói: để con lui chiếc xe ra cho rộng chỗ ở trong gara. Vừa nói xong, vội chạy đi, bà mẹ không kịp ngăn cản. Còn David thì hào hải lắm, mở cửa xe thốt lên, rồ máy và bỏ số lui. Quay đóng cửa xe lại, nên vừa lui ra thì cánh cửa xe bị ngược lại với gara, nên bị dẹp lép cửa xe và rớt xuống nằm dưới đất. Cái xe mới toang mà cửa đã bị bẻ nát, còn gì là chiếc xe? Dĩ nhiên, bà mẹ rất là buồn. Cha David vừa về đến nhà, vừa vào khỏi cửa, nghe vợ kể lại tự sự. David đứng lặng người và sẵn sàng tiếp nhận cơn bão tố. Nhưng ngạc nhiên thay, khi nghe cha của David nói: má mày nói là phải rồi, chiếc xe là của quý của tôi, nhưng không quý bằng David là con mình, như lời em đã nói. David không cố ý làm như vậy, trái lại, nó muốn giúp đỡ. Chúng ta có thể sửa chiếc xe lại. Điều quan trọng là không ai bị thương. David là con của chúng ta, bây giờ nó đang trong tâm trạng bối rối và khiếp đảm, trộn lẫn với sự hối hận. Chúng ta nên thương tình và thông cảm bỏ qua cho nó. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có biết điều gì xảy ra cho David Leroy chăng? Anh ta đã trưởng thành và trở nên một giảng sư đại tài của Mỹ Châu, đó là tiến sĩ David Leroy DeKeys. Khi tiến sĩ DeKeys nhắc lại chuyện đã xảy ra, ông nói: mẹ tôi đã can thiệp cho tôi và cha tôi đã tha thứ cho tôi. Thái độ và cử chỉ của cha mẹ tôi đối với tôi hồi đó đã ghi khắc vào tận đáy lòng tôi mà không bao giờ tôi có thể diễn tả được. Tôi đã học nơi cha mẹ tôi một bài học về Đức Chúa Trời là đấng giống như một người cha tốt. Quả thật, ân điển và sự thương xót của Chúa quá diệu kỳ cho tôi. Thưa quý vị và các bạn, con cái của quý vị có học được bài học nào về ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời qua thái độ và cử chỉ trong gia đình của quý vị chăng? Không có điều gì đau lòng hơn đối với người cha khi ông có một đứa con ngỗ nghịch, mắc dại. Không có cái cảm nghĩ nào tuyệt vọng hơn khi người cha biết được con mình là một đứa con hoang đường. Song người cha tốt luôn luôn chờ đợi, cầu nguyện và hy vọng rằng con mình sẽ hồi gia. Và khi con hồi gia rồi, người cha tốt yêu thương, tha thứ và vui mừng không chia kẻ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có cảm nhận được cái sự thể hiện của Đức Chúa Trời về tình thương và lòng mong đợi cùng sự tha thứ của Ngài đối với chúng ta là một tội nhân hay không? Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bàn lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Thánh Kinh Tân Ước sách Roma đoạn 5 câu 6 đến câu 8. Thánh Đồ Giang đã làm chứng về tình yêu thương như vậy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thánh Kinh Tân Ước sách Giang đoạn 3 câu thứ 16. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày lễ cha, chúng ta được nhắc đến tình thương của người cha, đặc biệt là người cha tốt, thể hiện cái tình thương của Đức Chúa Trời đối với toàn thể nhân loại. Chúng ta hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta có một người cha tốt ở trong gia đình, đã có công ơn sinh thành chúng ta và chăm sóc cuộc đời của chúng ta được nay người. Đức Chúa Trời, Ngài cũng tỏ lòng yêu thương, chăm sóc, giữ gìn và chờ trong chúng ta nếu chúng ta còn ở cách xa Chúa, còn đi trong con đường tội lỗi, còn ở trong sự tuyệt vọng, thì hãy trở về cùng cha. Ngài là Đấng yêu thương chúng ta như là người cha tốt của chúng ta trong gia đình, để chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi và ban cho chúng ta những phước lành có cần trong đời sống ở trên đời này, và ban cho chúng ta sự cứu rỗi linh hồn trong ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy Chúa, thờ phượng Ngài và sống một cuộc đời tùy thuộc vào trong lẽ thật, chân lý của Chúa. Cầu xin Chúa Ngài ban phước cho quý vị một ngày lễ để vinh danh các người cha được đầy ơn phước, và cũng vinh danh Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi của chúng ta. Amen.
Kính lạy Giê-xu là Đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà. Mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.